Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 26 tháng 9 năm 2017. Nhà hoạt động Nguyễn Đình Hà cáo buộc bị sách nhiễu ở thành phố Hồ Chí Minh cuối tuần qua cùng với hai học viên tham gia lớp về hoạt động xã hội dân sự.
Chứng tỏ đây là họ muốn đánh phá một lớp học về xã hội dân sự. Họ sợ việc người dân biết những cái kiến thức liên quan đến pháp luật, liên quan đến chính trị, liên quan đến truyền thông.
Nhà hoạt động từng tự ứng cử đại biểu Quốc hội nhận định như vậy với VOA. Anton sẽ có thêm chi tiết. Nổi bật trong phần tin quốc tế là việc Triều Tiên cáo buộc Mỹ tuyên chiến với lãnh tụ Kim Jong-un và Trung Quốc đưa 4 tàu đến gần đảo tranh chấp với Nhật Bản. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Nhà hoạt động Nguyễn Đình Hà cáo buộc bị sách nhiễu ở thành phố Hồ Chí Minh cuối tuần qua, cùng bị sách nhiễu là hai học viên của một lớp về hoạt động xã hội dân sự. Ông Hà cho VOA biết vụ việc xảy ra tối hôm 23 tháng 9 với việc các sĩ quan an ninh Việt Nam mặc thường phục thừa lúc ông đi vắng đã đột nhập và lục soát căn hộ nơi ông tạm trú ít ngày ở phường 5, quận 11. Khi ông quay lại căn hộ, các nhân viên an ninh vẫn ở trong đó và ép buộc ông phải trả lời các câu hỏi của họ. Ông Hà, người đã có nhiều bài viết trên Internet về dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, nói rằng ông đã bị các nhân viên an ninh đánh nhiều lần vào đầu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Phía an ninh nói với ông Hà rằng họ nghi ông có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh để tham gia dạy về hoạt động xã hội dân sự trong một chương trình do một nhà hoạt động khác là ông Nguyễn Hồ Nhật Thành điều hành. Ông Thành xác nhận với VOA rằng căn hộ nơi ông Hà tạm trú là nơi diễn ra các buổi chia sẻ kiến thức căn bản về dân chủ. Hai học viên của các buổi học gồm một nữ và một nam đã đến căn hộ không lâu sau khi ông Nguyễn Đình Hà bị an ninh phục kích và họ cũng đã bị đưa về một đồn công an phường gần đó cùng với ông Hà. Quát nạt và đe dọa dùng vũ lực, các nhân viên an ninh khăng khăng cáo buộc ông Hà tham gia dạy cho các lớp chống phá chính quyền của ông Nguyễn Hồ Nhật Thành. Nhưng ông Hà khẳng định không biết, không liên quan đến các lớp học như vậy. Ông chỉ ở tạm thời trong căn hộ trước khi tìm nơi ở mới. Nhà hoạt động từng tự ứng cử đại biểu Quốc hội nhận định.
Chứng tỏ đây là họ muốn đánh phá một lớp học về xã hội dân sự. Cái đó chính là cái nguyên nhân mà họ phục kích ở trong cái căn hộ đó. Họ sợ việc người dân biết những cái kiến thức liên quan đến pháp luật, liên quan đến chính trị, liên quan đến truyền thông. Đó là những cái kỹ năng rất là cơ bản để giúp con người nói thật, biết những cái quyền cơ bản của mình và từ đó thức tỉnh các ý thức chính trị để từ đó vượt qua nỗi sợ hãi và để dấn thân trong cái con đường mà đưa Việt Nam trở thành một nước dân chủ và tôn trọng nhân quyền.
Hồi tháng 12 năm ngoái, một vụ sách nhiễu tương tự với một lớp cũng về xã hội dân sự cũng đã xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhà hoạt động Nguyễn Hồ Nhật Thành, người đóng vai trò chủ chốt thực hiện các lớp học, đã bị đe dọa và tạm giữ khi đó. Hơn nửa năm trôi qua không có vấn đề gì với các lớp học này nên ông Thành khá bất ngờ về sự việc vừa xảy ra với ông Hà. Ông Thành đưa ra ý kiến.
Tư duy mà ta và địch thì họ vẫn giữ cho đến hôm nay. Và đối với những cái hoạt động có tính chất không có vân phục nhà cầm quyền thì họ luôn luôn đánh giá là những hoạt động như vậy là mang tính thù địch. Họ luôn luôn họ kiếm mọi cách để họ ngăn chặn và đàn áp mặc dù là tất cả hoạt động nó đều là ôn hòa và hợp pháp.
Nhà hoạt động Nguyễn Đình Hà cho biết tại đồn công an, các nhân viên an ninh đã buộc ông phải cho họ tiếp cận các dữ liệu trong máy tính xách tay, điện thoại di động, máy ảnh, các thẻ nhớ của ông, sau khi họ tịch thu các thiết bị này mà không giao cho ông biên bản. Theo lời ông Hà, trong máy ảnh và các thẻ nhớ có các cuộc phỏng vấn giữa ông và một số nhà hoạt động. Phía an ninh đã in các tài liệu, các bài viết của ông dành cho Đài Á Châu Tự Do RFA và các tin nhắn trong các tài khoản Facebook cá nhân của ông. Ông Hà cho hay, đã có hai nhân viên tự xưng là sĩ quan hình sự mặc thường phục ép ông Hà viết một bản thú tội rằng ông là phản động, cũng như tham gia và nhận tiền từ các tổ chức chống phá Việt Nam. Nhà hoạt động Nguyễn Đình Hà, hiện là luật gia, nói.
Đối với tôi thì an toàn sức khỏe của cá nhân là quan trọng hơn. Nên tôi thực hiện theo yêu cầu của họ. Tôi vẫn khẳng định một cái điều là ở trong đầu mình rằng là những thứ tờ giấy đó mình ghi nó như gậy giấy có sôi, nó không có giá trị pháp lý đối với tôi hay với cộng đồng quốc tế.
Ông Hà cũng bị ép phải viết rằng ông đồng ý làm cơ sở cho cơ quan an ninh, thuật ngữ để chỉ người làm chỉ điểm hoặc hoạt động ngầm để thu thập thông tin cho Bộ Công an Việt Nam. Riêng về điều này, ông Hà cho VOA biết ông chỉ viết trong bản thú tội rằng ông sẽ không làm điều gì gây phương hại đến an ninh quốc gia và lợi ích dân tộc. Sau 20 tiếng bị tạm giữ và thẩm vấn, ông Hà đã được thả, nhưng ông sẽ phải làm việc tiếp với Tổng cục An ninh chia nhánh phía Nam của Bộ Công an ở Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27 tháng 9 tới, ông cho hay. Chiều tối ngày 25 tháng 9, VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với cơ quan an ninh này để hỏi ý kiến về trường hợp liên quan tới ông Hà.
Đại diện Việt Nam hôm 22 tháng 9 phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trong đó kêu gọi kiềm chế ở Biển Đông. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nói rằng Việt Nam đang hợp tác chặt chẽ cùng các nước ASEAN ứng phó với các thách thức chung. Về tranh chấp ở Biển Đông, Việt Nam và ASEAN kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Ông Phạm Bình Minh kêu gọi, về tranh chấp ở Biển Đông, Việt Nam và ASEAN kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý trên cơ sở luật pháp quốc tế, thực hiện tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử có hiệu lực và ràng buộc về pháp lý. Ngoài Biển Đông, theo tin từ Liên Hợp Quốc, ông Minh cũng nhắc tới sự tin tưởng của Việt Nam vào vai trò nền tảng của luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, các nguyên tắc về tôn trọng chủ quyền quốc gia, độc lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước, không đe dọa hay sử dụng vũ lực và giải quyết hòa bình các tranh chấp. Đại diện chính phủ Việt Nam còn kêu gọi cần có những hành động cụ thể phù hợp với luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, nhằm ngăn ngừa các xung đột, xây dựng lòng tin và giải quyết hòa bình các xung đột, tranh chấp kể cả các xung đột tranh chấp ở Trung Đông, Châu Phi và kêu gọi phi hạt nhân bán đảo Triều Tiên, đồng thời nói rằng việc bao vây cấm vận đơn phương Cuba là không phù hợp và phải được dỡ bỏ ngay. Ông Minh lên tiếng tại Liên Hợp Quốc ít ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu với ngôn từ mạnh, trong đó ông cũng nhắc tới Biển Đông. Tổng thống Mỹ nói chúng ta phải bác bỏ các mối đe dọa đối với chủ quyền từ Ukraine cho tới biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Ông còn đồng thời nói thêm rằng chúng ta phải tôn trọng luật pháp, tôn trọng biên giới, tôn trọng văn hóa và sự giao tiếp hòa bình. Dù ông Donald Trump không trực tiếp nhắc tới Việt Nam trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị Tổng thống Hoa Kỳ ở Liên Hợp Quốc, bóng dáng Việt Nam vẫn hiển hiện trong các vấn đề tỷ phú Mỹ nêu lên như Bắc Hàn và các thỏa thuận thương mại đa phương bị cáo buộc đã lấy đi việc làm của người Mỹ, theo giới quan sát. Phái đoàn quân sự từ Trung Quốc và Việt Nam đã tham dự cuộc họp cấp cao lần thứ tư, trong đó hai bên nhất trí duy trì ổn định biên giới và thúc đẩy quan hệ song phương, theo Tân Hoa Xã. Cuộc họp kéo dài 2 ngày được tổ chức ở tỉnh Lai Châu của Việt Nam và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 23 tháng 9. Phái đoàn Trung Quốc do Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Phạm Trường Long dẫn đầu và Phái đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch dẫn đầu đã chứng kiến cuộc diễn tập chung chống khủng bố và tuần tra của lực lượng biên phòng hai bên. Ông Phạm Trường Long nói quân đội Trung Quốc sẵn sàng làm việc với quân đội Việt Nam để kiểm soát sự khác biệt giữa hai bên và đưa năng lượng tích cực vào sự phát triển quan hệ song phương. Báo Thanh Niên cho biết trong hai ngày 23 và 24 tháng 9, chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ tư gồm nhiều hoạt động, trong đó có lễ cắt băng khánh thành công trình nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt-Trung tại bản Pô Tô, xã Hủy Luông, Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, và đến thăm người dân học sinh ở hai bên biên giới. Theo trang biên phòng, ông Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh ý nghĩa tích cực của các hoạt động hợp tác giao lưu giữa quân đội, nhân dân hai nước, góp phần tích cực củng cố xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết giữa chính quyền địa phương, qua đó tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ giữa quân đội và hai nước phát triển ổn định, bền vững. Hồi tháng 6 năm nay, báo chí trong nước đưa tin ông Phạm Trường Long thăm Việt Nam từ ngày 18 rồi dự kiến cùng Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đồng chủ trì các hoạt động giao lưu hữu nghị tại tỉnh Lai Châu và Vân Nam vào ngày 20 tháng 6. Tuy nhiên, theo giới quan sát, ông Phạm Trường Long đã cắt ngắn chuyến thăm và rời Việt Nam vào chiều tối ngày 18 tháng 6. Khi ấy, giới quan sát nhận định rằng đôi bên bất đồng về dự án thăm dò dầu khí của công ty Tây Ban Nha là Repsol với Việt Nam ở Biển Đông.
Các tàu hải giám của Trung Quốc hôm 25 tháng 9 đã di chuyển vào gần các hòn đảo tranh chấp với Nhật Bản trên biển Hoa Đông lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần qua, theo hãng tin AFP. Theo lực lượng tuần duyên Nhật Bản, 4 tàu Trung Quốc đã tiến vào vùng biển xung quanh quần đảo do Nhật Bản kiểm soát và được phía Nhật Bản gọi là đảo Senkaku và phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư vào khoảng 10 giờ sáng giờ địa phương và di chuyển theo hướng Tây Nam. Một tuyên bố trực tuyến của Cục Hải dương Nhà nước Trung Quốc cho biết rằng 4 tàu tuần tra Trung Quốc tuần tra ở vùng biển của Trung Quốc ngoài khơi quần đảo Điếu Ngư. Tuần duyên Nhật Bản cho biết đây là lần thứ hai kể từ ngày 21 tháng 9, 4 tàu Trung Quốc đã đi vào vùng biển này. Nhật Bản thường xuyên chỉ trích Trung Quốc làm leo thang căng thẳng trong khu vực bằng cách đưa tàu đến chuỗi đảo bất chấp phản đối của Tokyo. Hai quốc gia đã bị kẹt trong một cuộc tranh chấp kéo dài về chủ quyền đối với các hòn đảo ở biển Hoa Đông, được cho là có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú mà phía Trung Quốc tuyên bố là của họ. Bắc Kinh cũng tham gia vào các tranh chấp hàng hải ở Biển Đông, khẳng định chủ quyền đối với hầu hết các khu vực, mặc dù Philippines, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho hôm 25 tháng 9 cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên chiến với lãnh tụ nước này, ông Kim Jong-un, đồng thời khẳng định rằng Bình Nhưỡng có quyền bắn hạ máy bay ném bom chiến lược của Hoa Kỳ. Kênh CNBC của Hoa Kỳ dẫn lời ông Ri nói trong một cuộc họp báo hiếm hoi ở New York rằng Triều Tiên có thể nhắm mục tiêu vào máy bay của Mỹ, kể cả chúng không bay trong không phận của nước này. Ông nói thêm, toàn thế giới nên nhớ rõ rằng chính Mỹ đã tuyên chiến với đất nước của chúng tôi. Kể từ khi Hoa Kỳ tuyên chiến với đất nước chúng tôi sẽ có mọi quyền hành đưa ra biện pháp đối phó. Các biện pháp này bao gồm quyền bắn hạ các máy bay ném bom chiến lược của Hoa Kỳ, ngay cả khi chúng không nằm trong không phận của chúng tôi. Hôm 23 tháng 9, các máy bay ném bom của Mỹ bay trong không phận quốc tế ở phía đông Bắc Hàn trong một động thái thể hiện sức mạnh quân sự. Trước đó, theo Reuters, Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Hàn Ri Yong-ho hôm 23 tháng 9 nói trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng việc dùng tên lửa nhắm mục tiêu vào Mỹ là điều không thể tránh khỏi sau khi Ngài Tổng thống Già Nát gọi ông Kim Jong-un là gã rocket trong sứ mệnh tự sát. Ông Trump viết trên Twitter cuối ngày 23 tháng 9, mới nghe Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Hàn phát biểu tại Liên Hiệp Quốc, nếu ông ta nói lại suy nghĩ của gã tên lửa nhỏ bé, chúng sẽ không còn tồn tại lâu. Triều Tiên gần như chưa từng thực hiện cuộc họp báo nào trước đây, Bình Nhưỡng chặn cách loan tin của các hãng thông tấn của họ. Trong một diễn biến liên quan, Trung Quốc hôm 25 tháng 9 kêu gọi tất cả các bên trong cuộc khủng hoảng tên lửa Triều Tiên nên kiềm chế, không nên đổ thêm dầu vào lửa giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đấu khẩu, theo Reuters.
Mỹ đưa Triều Tiên vào danh sách cấm nhập cảnh. Tổng thống Donald Trump hôm 24 tháng 9 đã đưa thêm Triều Tiên, Venezuela và Chad vào danh sách cấm nhập cảnh Hoa Kỳ. Như vậy sẽ có tất cả 8 quốc gia bị cấm nhập cảnh vào Mỹ, một sắc lệnh vốn bị chỉ trích và bị tòa án thách thức, theo Reuters. Iran, Libya, Syria, Yemen và Somalia vẫn còn nằm trong danh sách các nước bị ảnh hưởng trong thông báo mới của ông Trump. Sudan đã được đưa ra khỏi danh sách này. Biện pháp trên giúp thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử của ông Trump nhằm thắt chặt thủ tục nhập cảnh của Hoa Kỳ và phù hợp với tầm nhìn chính sách đối ngoại, nước Mỹ trên hết. Không giống như lệnh cấm ban đầu, lệnh cấm mới là lệnh cấm mở và không giới hạn về thời gian. Trong một Twitter ngắn sau khi ra tuyên bố, Tổng thống Trump nói, làm cho nước Mỹ an toàn là ưu tiên hàng đầu của tôi. Chúng tôi sẽ không chấp nhận cho nhập cảnh những người mà chúng tôi không thể điều tra an ninh kỹ lưỡng. Các công dân Iraq sẽ không nằm trong lệnh cấm đi lại tới Mỹ nhưng sẽ phải đối mặt với sự điều tra kỹ lưỡng. Lệnh cấm hiện hành được ban hành vào tháng 3 và đã hết hạn vào tối ngày 24 tháng 9. Dự kiến những hạn chế mới sẽ có hiệu lực vào ngày 18 tháng 10. Lệnh mới này được tái xem xét sau khi những quy định cấm đi lại ban đầu của ông Trump gây ra phẫn nộ của quốc tế và các thách thức pháp lý. Một viên chức chính phủ Mỹ nói với các phóng viên rằng số người Triều Tiên hiện nhập cảnh vào Hoa Kỳ rất thấp, theo Reuters. Ông Trump đe dọa sẽ tiêu diệt Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng tấn công Hoa Kỳ và các đồng minh của Mỹ. Bình Nhưỡng hồi đầu tháng này đã tiến hành thử nghiệm bom hạt nhân mạnh nhất. Tổng thống Trump cũng đã đưa ra những lời chỉ trích đối với Venezuela và từng có ý định dùng biện pháp quân sự để đối phó với chính quyền Caracas. Tuy nhiên, các viên chức mô tả việc bổ sung hai nước này vào danh sách cấm nhập cảnh của ông Trump là kết quả của việc rà soát hoàn toàn khách quan. Trong trường hợp Triều Tiên, các quan chức cho biết rất khó để Hoa Kỳ xác nhận danh tính của một người đến từ Triều Tiên hoặc để tìm hiểu xem người đó có phải là mối đe dọa hay không. Lệnh tạm đình chỉ nhập cảnh áp dụng cho cả người nhập cư và người không nhập cư từ Triều Tiên. Nói thẳng ra là Triều Tiên không hợp tác gì cả, một quan chức cho hay. Tổ chức ân xá quốc tế USA đã lên án các biện pháp hạn chế này. Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ nói trong một tuyên bố rằng việc bổ sung thêm Triều Tiên và Venezuela vào danh sách cấm nhập cảnh Mỹ không che mờ một thực tế rằng lệnh cấm của chính quyền vẫn là lệnh cấm đối với người Hồi giáo. Tòa Bạch Ốc cho rằng các hạn chế này là hậu quả của việc các nước không đáp ứng các yêu cầu về kiểm tra người nhập cư và cấp thị thực. Tòa Bạch Ốc nói đã chia sẻ những yêu cầu này trong tháng 7 vừa qua với các chính phủ nước ngoài, trong đó có 50 ngày để cải tiến nếu cần. Lệnh cấm mới này được đưa ra khi Tòa án tối cao Hoa Kỳ chuẩn bị phiên điều trần vào ngày 10 tháng 10 về các luận cứ hợp pháp của lệnh cấm du hành trước đây của ông Trump, bao gồm việc liệu có phân biệt đối xử với người Hồi giáo hay không.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Hàng trăm cầu thủ, huấn luyện viên và chủ của các đội bóng Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia NFL đã thể hiện thái độ phản đối Tổng thống Donald Trump hôm Chủ nhật bằng việc quỳ gối và quàng tay đoàn kết với nhau thay vì đứng nghiêm chào cờ trước các trận đấu. Các cầu thủ nói rằng sự phản đối của họ là để thu hút sự chú ý vào tình trạng người sắc tộc thiểu số bị đối xử bất bình đẳng tại Mỹ, trong đó có những vụ cảnh sát hành xử thô bạo với người Mỹ gốc Phi. Richard Sherman của đội Seattle Seahawks nói: "Có tình trạng bất bình đẳng, không có tự do và công lý cho tất cả, và tôi thấy ít nhất cả năm trời nay rồi đã diễn ra các cuộc phản đối bằng cách quỳ, ngồi xuống, đưa nắm đấm lên, nhưng hình như những tiếng nói đó chẳng gây được sự chú ý nào." Các cuộc phản đối bắt đầu hồi năm ngoái khi cựu trung phong Colin Kaepernick của đội San Francisco 49ers không chịu đứng lên chào cờ để phản đối cách cảnh sát đối xử với người thiểu số. Mùa bóng này, không đội nào ký hợp đồng với Kaepernick. Nhiều cổ động viên tin rằng chủ các đội bóng NFL không ký hợp đồng với anh vì chuyện gây tranh cãi đó. Một số nhỏ các cầu thủ NFL khác cũng đã từng quỳ xuống khi chào cờ để phản đối trong các trận đấu trước ngày Chủ nhật 24 tháng 9. Một số nữ cầu thủ của Liên đoàn bóng rổ nữ quốc gia, một nữ cầu thủ của đội tuyển bóng đá quốc gia và một cầu thủ của Liên đoàn bóng chày quốc gia cũng phản đối bằng cách đó. Nhưng hôm Chủ nhật 24 tháng 9 đánh dấu sự phản đối lan rộng tiếp theo sau những chỉ trích mới nhất của Tổng thống Trump. Hôm thứ Sáu trước đó, Tổng thống Trump nói: "Quý vị có muốn thấy một trong những người chủ của NFL khi thấy một cầu thủ nào bất kính quốc kỳ của chúng ta nói rằng đuổi thằng đó ra khỏi sân ngay lập tức, đi ra, sa thải nó, đuổi nó. Quý vị có thích như vậy không? Một số ông chủ sẽ làm việc đó. Ông chủ đó sẽ nói thằng đó không tôn trọng quốc kỳ của chúng ta, nó bị đuổi. Và ông chủ đó, họ là bạn của chúng ta, có rất nhiều ông chủ như vậy. Họ sẽ là những người nổi tiếng nhất trong tuần ở đất nước chúng ta." Ông Trump cũng gợi ý rằng người hâm mộ có thể tẩy chay các trận đấu của môn bóng bầu dục chuyên nghiệp, một trong những môn thể thao được ưa chuộng nhất ở Mỹ. Hôm Chủ nhật, khi được hỏi liệu hành động của ông có làm tăng thêm căng thẳng chủng tộc hay không, ông Trump nói rằng, không, việc này không liên quan gì tới chủng tộc. Tôi chưa bao giờ nói điều gì liên quan tới chủng tộc. Ủy viên NFL Roger Goodell nói rằng phát biểu của Tổng thống Trump gây chia rẽ và không tôn trọng đối với các cầu thủ, những người tìm cách nói lên tiếng nói thành tâm của họ. Tại các trận đấu bóng bầu dục hôm Chủ nhật, nhiều khán giả đã la ó phản đối các cầu thủ, đã đứng chào cờ trong lúc nhiều người khác vỗ tay hoan nghênh những cầu thủ phản đối. Truyền thông xã hội cũng loan tải những hình ảnh thông tin tương tự về những phản ứng đó. Các chống đối được thể hiện bằng những hình thức khác nhau, phản ánh những quan điểm khác nhau trong liên đoàn. Lorenzo Alexander của đội Buffalo Bills thuộc nhóm các cầu thủ quỳ xuống khi chào cờ hôm Chủ nhật. Nhưng Alexander cho biết trong trận kế tiếp anh sẽ đứng nghiêm chào cờ. Anh nói, việc tôi quỳ khi chào cờ không làm thay đổi việc tôi ủng hộ quân đội của chúng ta. Tôi là một người ái quốc và tôi yêu nước Mỹ. Nhưng tôi cũng nhận thấy có những bất công xã hội trên đất nước của chúng ta. Và hôm nay tôi muốn quỳ để bày tỏ ủng hộ anh em đồng đội của mình đã chọn cách thể hiện sự phản đối như vậy. Cầu thủ Terrell Suggs của đội Baltimore Ravens nói không có sự chia rẽ giữa các cầu thủ. Anh nói, phản đối bất bạo động như người Mỹ vẫn thể hiện. Do đó chúng tôi quỳ xuống ngày hôm nay để cho họ biết rằng chúng tôi là một mặt trận đoàn kết. Hai đội Seattle Seahawks và Tennessee Titans không ra sân làm lễ chào cờ. Đội Pittsburgh Steelers ở ngoài đường biên sân trong lễ chào cờ, ngoại trừ một cầu thủ đó là cựu lục quân Alejandro Villanueva. Cầu thủ này đứng nghiêm, đưa tay lên ngực chào cờ. Villanueva không nói chuyện với phóng viên báo chí sau trận đấu. Nhưng năm trước, anh đã chống đối việc cầu thủ Kaepernick quỳ khi chào cờ để bày tỏ phản đối. Villanueva nói, tôi đồng ý là Mỹ không phải là hoàn hảo. Tôi đồng ý còn có rất nhiều vấn đề về người thiểu số ở nước này. Tôi đồng ý rằng chúng ta phải có một hành động nào đó về vấn đề này. Nhưng anh nói rằng anh không biết liệu cách thức hữu hiệu nhất có phải là ngồi xuống trong lễ chào cờ của đất nước đã cho cầu thủ quyền tự do và hàng triệu đô la một năm trong lúc có nhiều người thiểu số hy sinh tại Iraq và Afghanistan để bảo vệ sự tự do của chúng ta chỉ nhận được chưa tới 20.000 đô la một năm. Tại London, nơi diễn ra trận đấu của đội Jacksonville Jaguars và Baltimore Ravens, tất cả các cầu thủ đứng nghiêm chào cờ Anh, nhưng nhiều cầu thủ đã quỳ xuống khi chào cờ Mỹ. Chủ của đội Jaguars, ông Sash Khan, người tặng 1 triệu đô la cho lễ nhậm chức của Tổng thống Trump, đã quàng tay với các cầu thủ của ông. Chủ của đội Ravens, ông Steve Bisciotti, đã lên tiếng ủng hộ các cầu thủ tham gia phản đối trong đội của ông. Ông Robert Kraft, chủ của đội New England Patriots, một người cũng từng ủng hộ ông Trump cả triệu đô la khác, nói rằng ông hết sức thất vọng về luận điệu trong phát biểu của ông Trump. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ben Sasse, một người ủng hộ ông Trump, nói các cầu thủ có quyền phản đối Tổng thống, nhưng ông đặt câu hỏi liệu có cách nào tốt hơn là quỳ trong lễ chào cờ mà ba binh sĩ đã hy sinh để bảo vệ. Đội khúc quân cầu Penguins của Pittsburgh loan báo hôm Chủ nhật rằng họ nhận lời mời đến thăm tòa Bạch Ốc trong nghi thức tôn vinh danh hiệu vô địch Cúp Stanley của họ. Tin này xảy ra một ngày trước khi Tổng thống Trump rút lại thư mời ngôi sao Stephen Curry của Liên đoàn bóng rổ quốc gia NBA đến thăm tòa Bạch Ốc để tôn vinh danh hiệu vô địch NBA của đội Golden State Warriors. Curry trước đó lên tiếng rằng có lẽ anh sẽ không tham gia vì những phát biểu của ông Trump về các người thiểu số bị đối xử. Curry nói, chúng tôi không đại diện cho những gì mà Tổng thống của chúng ta đã nói và những gì mà Tổng thống của chúng ta đã không nói và đúng thời điểm. Chúng tôi không đại diện cho điều đó. Sau khi Tổng thống Trump bỏ thư mời Curry, một siêu sao NBA khác là LeBron James của đội Cleveland Cavaliers lên tiếng ủng hộ Curry. James gọi Tổng thống Trump là một tên vô lại trên mạng Internet và nói, cho đến khi nào bạn xuất hiện thì đến tòa Bạch Ốc mới là một vinh dự lớn.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Là một ngành giao thông vận tải trực thuộc nhà nước 100%, trong khi đó, các phương tiện giao thông khác bằng đường không, đường thủy và đường bộ đã có cạnh tranh tư nhân. Cũng là ngành giao thông duy nhất để lại nhiều tai tiếng trong nhiều năm qua, bởi hàng loạt vấn đề về chất lượng phục vụ cũng như nạn tham nhũng. Ngành đường sắt Việt Nam đã có những thay đổi bắt buộc để kịp cạnh tranh với những phương tiện giao thông khác. Giá vé giảm đáng kể, chất lượng phục vụ cũng như nội thất các toa tàu được cải thiện khá hơn trước. Ông Nguyễn Khuyến, cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chia sẻ với VOA.
Từ năm 1975 cho đến năm 1985, Thì lúc đó nó rất là khổ sở. Đi lên xe là phải là đi 2-3 tầng, thậm chí còn treo lên là trên tầng mà ngồi đứng một chân thôi. Đó là từ năm 1975 cho đến năm 1905. Nhưng bây giờ được cái sự đổi mới thì đương nhiên là nó phải là tăng tiến lên. Bây giờ đi ngồi cái phòng chờ cũng sướng, cũng mát mẻ. Lên trên ở đó nếu mà mình có điều kiện đi giường nằm thì bây giờ tàu lượng nó rất là sướng, nó đâu thua gì nó bay.
Ông Phạm Văn Hội, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Hà Nội, chia sẻ với VOA về tàu hỏa Bắc Nam vị tuyến 17.
75 đổi về trước mà đi tàu hỏa thì là ghế ngồi là bằng gỗ. Mỗi một hàng, hai hàng ghế quay lại là có một bàn ăn, một bàn ngồi ăn như này. Nhưng bây giờ đi thì là coi, mà ngày trước đi ấy, là phải xếp hàng và có giấy đủ các loại giấy tờ thì mới mua được vé, mới đi được tàu. Còn như bây giờ là đi là nó có thuận tiện và dễ dàng hơn. Đấy. Thì đi tàu bây giờ thì nó có, thứ nhất là phương tiện của nó là sạch sẽ, rồi thì an toàn hơn trước. Thời 75 chiến tranh của cái chiếc. Thế còn thì tất cả mọi thứ phục vụ trên tàu thì là rất là niềm nở đầy đủ. Rồi thì các cái chế độ trên tàu là được phục vụ chú đáo hơn.
Là một ngành được bảo trợ của nhà nước trong cả hai chế độ, trước 30 tháng 4 năm 1975, ngành đường sắt Việt Nam Cộng Hòa được đánh giá là lịch sử, văn minh và để lại ấn tượng đẹp. Trong khi đó, ngành đường sắt phía Bắc của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vẫn chưa phát triển, vẫn còn khái niệm toa lợn, ám chỉ nhét người vào tàu như nhét lợn. Và sau 30 tháng 4 năm 1975, việc đi lại bằng tàu hỏa vô cùng khó khăn, muốn có tấm vé để lên tàu. Hành khách phải xuất trình hàng loạt giấy tờ, những ai thuộc diện ưu tiên, có công với chế độ mới có cơ may cầm tấm vé để chờ tàu và chen lấn trong các toa lợn. Ông Nguyễn Khuyến, cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chia sẻ với VOA.
Vì lúc đó thì tôi còn nhỏ. Đúng ra tại là mình thấy họ thì những người mà trên phục vụ thôi, những bây giờ họ mặc đồng phục mà rồi họ đi kiểm soát vẽ cái này nó có như đúng ra cả họ vẫn cứ vậy. Còn rồi sau này bây giờ ngành đường sắt nó cũng vậy, ngành đường sắt thì luôn luôn lúc nào cũng thấy họ tốt nên là thành như vậy.
Hiện tại ngành đường sắt Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể. Hành khách đi tàu chỉ cần mang thẻ căn cước đến ga để mua vé hoặc mua vé trực tuyến. Giá vé cũng rẻ tương đương so với giá xe đò. Ông Nguyễn Khuyến, cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chia sẻ với VOA.
Thuận lợi thì nó còn rất nhiều cái tốt hơn. Cái mà bảo đảm nhất là cái an toàn. Đồ an toàn của tàu lượn rất cao. Đồ an toàn tàu lượn rất cao. Và vấn đề nữa là cái phục vụ tàu lượn nó cũng khác. Vấn đề phục vụ cái xe đò. Thành thử là vấn đề là nếu trường hợp so với các phương tiện khác thì vấn đề mà tàu lượn thì tuyệt vời.
Ông Phạm Văn Hội, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Mỗi một cái nó có cái thuật định riêng, nếu mà nói về cái giá cả của cái xe lửa, cái máy bay thì là đi máy bay, là ít đồ mình đi máy bay thì là có cái toàn diện hơn so với các phương tiện tàu hỏa và xe ô tô.
Mặc dù có sự cải thiện đáng kể về chất lượng phục vụ, nhưng các suất ăn trên tàu lửa vẫn là một ẩn số đối với hành khách. Bởi chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của nó không có bất kỳ sự kiểm soát hay tiêu chuẩn đo lường nào. Bên cạnh đó, thái độ phục vụ thiếu thiện chí của các kiểm soát viên thuộc nhóm tàu TN hoàn toàn kém so với nhóm tàu SE cũng là điều đáng bàn. Liệu ngành đường sắt Việt Nam có thể mang lại hiệu quả kinh tế hay không khi nó vẫn là nhóm ngành độc quyền nhà nước? Câu hỏi này nghe ra có vẻ hơi muộn.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay, được phát trực tiếp trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.